Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tập 1, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 18 tháng 5 năm 1998. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức và các đồng tu, hôm nay chúng ta ở tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba. Tôi hôm nay bắt đầu tuyên giảng căn bản Pháp Luân của Phật môn là Bộ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đạo tràng của Cư Sĩ Lâm là một đạo tràng suốt năm giảng kinh. Các vị đồng tu đối với Phật Pháp đều có nhận thức rất sâu xa. Giảng bộ đại kinh này phải có đầy đủ nhân duyên mới được. Đúng như trong bài kệ khai kinh đã nói, mỗi ngày quý vị đọc bài kệ khai kinh này, bài kệ này là trong kinh Hoa Nghiêm 80 quyển. Năm xưa lúc phiên dịch xong, đem trình cho hoàng đế xem. Lúc đó vị hoàng đế là Võ Tắc Thiên đời nhà Đường. Võ Tắc Thiên xem thấy bộ kinh này vô cùng hoan hỷ, thì bà liền đề bốn câu kệ khai kinh này. Bốn câu kệ này thật tại làm được quá hay. Về sau cũng có rất nhiều vị cao tăng đại đức muốn làm thêm một bài kệ khác, nhưng không có cách nào làm được. Mãi cho đến ngày nay cũng không có ai làm được hay hơn bài kệ khai kinh này. Cho nên chúng ta đọc bài kệ khai kinh này chính là lúc phiên dịch xong bộ kinh Hoa Nghiêm này, thì bà Võ Tắc Thiên đề bốn câu kệ này. Trước khi chúng tôi chưa giảng bộ kinh này, trước hết phải nói về nhân duyên của bộ kinh này. Nhân duyên thù thắng và chỉ thú của bộ kinh này đều không thể nghĩ bằng. Từ xưa đến nay, nhân duyên giảng bộ kinh này cũng rất là hiếm có, rất là khó gặp, nhất là trong thời đại này của chúng ta. Ở trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, bởi vì giảng bộ kinh này cần phải có thời gian rất dài thì mới có thể giảng được viên mãn, mà thính chúng cũng phải có trình độ tương đương mới được. Không phải người thông thường mà có thể lãnh hội được. Phật tại trong kinh có nói rất rõ ràng, đối tượng của bộ kinh này là đại tâm phàm phu. Chúng ta nghe nói phàm phu, tự mình thì cảm thấy vui mừng và yên lòng, vì chúng ta là phàm phu. Tuy là phàm phu nhưng phải hội đủ đại tâm thì mới có thể tiếp nhận căn bản đại pháp của Như Lai. Trước kia tôi đã từng giảng qua bộ kinh này khoảng 20 mấy năm về trước, cũng là vì không hội đủ thời tiết nhân duyên cho nên không thể giảng hết bộ kinh này. Chỉ giảng được phân nửa thì không thể giảng tiếp. Ở Đài Trung, Đài Loan, lão cư sĩ Lý Bình Nam lúc cuối đời Ngài cũng giảng bộ kinh này, cũng chỉ giảng được phân nửa, giảng đến phẩm thập hồi hướng và phẩm thập địa thì không thể giảng nữa, vì Ngài đã vãng sanh rồi. Do đây mới biết giảng bộ kinh này muốn giảng từ đầu đến cuối được viên mãn thật tại không phải là chuyện dễ. Nhất định phải có chư Phật hộ niệm và Long Thiên Thiện Thần ủng hộ đạo tràng. Các đồng tu chúng ta thật sự phát đại Bồ Đề tâm thì mới tốt, thì mới có cảm ứng thù thắng như vậy. Trong những năm qua, người đến thỉnh pháp rất nhiều, mà tôi nghĩ rằng thời tiết nhân duyên chưa chín mùi. Không phải là tôi không muốn giảng bộ kinh này, tôi đối với bộ kinh này có nhân duyên rất sâu, tôi vô cùng ưa thích. Hôm nay có nhân duyên thảy điều đầy đủ, chúng tôi ở tại đây cùng với các đồng tu cùng nhau nghiên cứu bộ kinh này. Trong kinh Hoa Nghiêm nói những gì, chúng ta không thể không biết điều này. Nếu chúng ta muốn học Phật, trước tiên phải nhận biết Phật giáo. Như chúng ta muốn đọc kinh, trước tiên cũng phải nhận biết bộ kinh này, đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm. Phật nói kinh Hoa Nghiêm là hiển thị ra trí huệ đức tướng viên mãn không gì sánh bằng. Phật tại trong bộ kinh này dạy cho chúng ta những gì? Giảng đề của chúng tôi hôm nay, chủ đề có 8 chữ: học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh này đích thật là nói 8 chữ này. Hay nói cách khác, Phật dạy cho chúng ta làm thế nào sống theo cuộc sống của Phật Bồ Tát. Chúng ta biết tất cả chúng sanh trong chính pháp giới, đặc biệt là phàm phu trong lục đạo, cuộc sống của họ vô cùng gian nan cực khổ, có thể nói là biển khổ vô biên. Phật tại trong bộ kinh này chỉ dạy cho chúng ta làm thế nào trong cuộc sống hiện tại, trong hoàn cảnh công việc hiện tại, mà thật sự làm được siêu phàm nhập thánh. Từ cuộc sống của phàm phu có thể chuyển thành cuộc sống của Phật Bồ Tát. Đây chính là nội dung của bộ kinh này. Nếu chúng ta có thể chuyển được, thì đối với quảng đại quần chúng trong xã hội, đối với tất cả chúng sanh, chính là tác sư tác phạm. Tác sư là gương sáng, là gương sáng của tất cả chúng sanh. Tác phạm là mô phạm của đại chúng trong xã hội. Đây là trước tiên chúng ta phải nhận biết cho rõ ràng. Xã hội ngày nay, do vì khoa học kỹ thuật phát triển, công thương nghiệp được cải tiến, cuộc sống của con người đã được khá giả. Thế nhưng về mặt giáo dục đạo đức thì suy thoái quá nhiều, hình thành xã hội một hiện tượng rất lạ, đó chính là giàu mà không vui. Thật thật tại tại không bằng thời đại nông nghiệp vào thời xưa. Tuy cuộc sống của mọi người nghèo nàn, nhưng họ thật sự hưởng thụ được sự vui sướng. Ngày nay ngành thông tin phát triển, sự giao thông rất thuận tiện, mối quan hệ giữa người với người càng ngày càng gần. Quả địa cầu này càng ngày càng nhỏ. Vào thời xưa, đích thật thật có không ít người họ sống ở nơi đó, đến già chết cũng không có qua lại với nhau. Họ sống một cuộc đời bình thản. Hiện nay mọi người thích đi tham quan du lịch, hầu như mỗi một người trong đời của họ không chỉ đi du lịch có một lần. Ở những quốc gia giàu có, chỉ cần có ngày nghỉ thì mọi người đều cùng nhau đi tham quan du lịch đến những địa phương của quốc gia khác, đi vui chơi. Đây là phương thức sinh hoạt của người hiện nay. Do vì tiếp xúc đi lại nhiều lần, cho nên trên thế giới có rất nhiều dân tộc, bối cảnh văn hóa của họ khác nhau, phương thức sinh hoạt của họ khác nhau, hình thái ý thức khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Đột nhiên khi vừa tiếp xúc, nhất định là có mâu thuẫn không thể tránh khỏi, thậm chí còn có chỗ đụng chạm, xung đột với nhau. Thế giới ngày nay có rất nhiều nhà chính trị, nhà giáo dục và các nhà tôn giáo, họ có thông minh trí huệ, đều đang nghiên cứu làm thế nào có thể khiến cho tất cả dân tộc trong địa cầu này đều có thể tiêu trừ ngăn cách, tiêu trừ kỳ thị, đều có thể xây dựng ý thức chung, mọi người có thể hòa thuận sống chung với nhau, hỗ trợ hợp tác với nhau, cùng chung sáng tạo xã hội an định phồn vinh, cùng chung sáng tạo thế giới hòa bình, khiến cho mỗi một chúng sanh đều có thể sống được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Đây là một lý tưởng cao cả. Tôi đã từng nhìn thấy có không ít người họ rất hết lòng đang làm công việc này, hy vọng mục tiêu này có thể thực hiện được. Thật tại mà nói, nếu muốn đạt đến mục tiêu này, sớm thực hiện được, có thể thực hiện được viên mãn, cái phương pháp tốt nhất không gì bằng là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thật tại mà nói, bộ Kinh Hoa Nghiêm này chính là giúp cho chúng ta giải quyết cái vấn đề lớn này. mục tiêu giảng dạy của Hoa Nghiêm. Chúng tôi giảng lần này viết trên một tấm giấy nhỏ dán ở bên ngoài. Mục tiêu giảng dạy chính là hy vọng chúng ta mỗi một người suốt đời thật sự sống được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, cá nhân được hạnh phúc, gia đình được mỹ mãn, sự nghiệp được thuận lợi thành công. Bất luận quý vị làm nghề nghiệp nào, xã hội an định hòa mục, quốc gia giàu mạnh, thế giới đại đồng. Đây là mục tiêu giảng dạy của Hoa Nghiêm. Vì vậy, bộ kinh điển này, ngay trong lúc này, chúng ta cùng nhau nghiên cứu học tập, sẽ lãnh hội được ý nghĩa của bộ kinh này không thể nghĩ bàn. Hôm nay, trước khi giảng bộ kinh này, khi chưa giảng về đề kinh, trước tiên giảng phần đại ý của kinh này, tôi xin trình bày một cách rất đơn giản cho quý vị. Toàn bộ của kinh này là nói về Thế Tôn xuất hiện trong thế gian này, sau khi thị hiện thành đạo, trong hai thất, tức trong 14 ngày. Cũng có trong kinh khác nói trong tam thất, tức trong 21 ngày. Hai cách nói này đều có y cứ trong kinh điển. Chúng ta cũng không nên cố chấp. Thế nhưng hai cách nói này đều cùng chung một điểm là Phật ở trong định nói kinh này. Người phàm phu chúng ta chỉ thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật đang ngồi ở dưới cây Bồ Đề nhập định, mà không biết được Ngài ở trong định đang giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Phân lượng của bộ kinh này có bao nhiêu? Chúng ta có thể nói Phật đã thuyết hết tất cả các pháp, tận hư không khắp pháp giới. Phật nói pháp thế gian và xuất thế gian, không sót pháp nào. Sau khi Phật nói xong bộ kinh này, lúc đó đến tham dự đại hội có Đại Long Bồ Tát, thì Đại Long Bồ Tát đem bộ kinh này cất giữ trong Long Cung. Đến 600 năm sau thì có Long Thọ Bồ Tát xuất hiện. Long Thọ Bồ Tát là một người có trí huệ thông minh tuyệt đỉnh. Ngài chỉ dùng trong thời gian ngắn học hết tất cả kinh sách của thế gian, bao gồm cả Phật Pháp. Ngài cảm thấy những kinh sách của thế gian không có cái gì là hiếm lạ. Vì vậy, Ngài sanh tâm cống cao ngã mạn, tự cho mình là người có đại trí huệ. Lúc đó Đại Long Bồ Tát biết được, liền khởi lòng thương xót, mới hướng dẫn Ngài đi tham quan Long Cung. Trong Long Cung, Ngài thấy được bộ Đại Kinh này. Vì vậy, Long Thọ Bồ Tát mới biết trí huệ của mình quá nhỏ, sự hiểu biết của mình rất là có hạn. Ngài thấy được toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm có bao nhiêu phân lượng, Long Thọ Bồ Tát nói cho chúng ta biết có 10 cái tam thiên đại thiên thế giới vi trần kể. Chúng ta không có cách nào tưởng tượng được con số này. Nay chúng ta không cần nói đến đại thiên thế giới, chỉ nói quả địa cầu này của chúng ta. Quả địa cầu này không lớn, trong thái không chỉ là một tinh cầu nhỏ. Chúng ta đem tinh cầu nhỏ này nghiền nát thành vi trần, thành mỗi hạt vi trần rất là nhỏ, rất là nhỏ. Số vi trần đó có bao nhiêu? Phật tại trong kinh thì nói đến số lượng nhiều, thì Ngài thường dùng số cát trong sông Hằng để làm thí dụ. Quả địa cầu này mà nghiền nát thành vi trần còn nhiều hơn số cát trong vi trần không biết là bao nhiêu lần. Số cát trong sông Hằng chẳng có bao nhiêu. Trong một đại thiên thế giới có bao nhiêu tinh cầu cũng có đếm cũng đếm không hết. Chúng ta xem trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có viết một bài nói về đại thiên thế giới. Xưa kia có nhiều vị pháp sư đại đức đều nghĩ rằng Phật tại trong kinh nói đại thiên thế giới là khu giáo hóa của một vị Phật, có lẽ là một cái hệ ngân hà. Họ đều có cách nghĩ như vậy. Một cái hệ ngân hà cũng rất là rộng lớn. Còn cách nói của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, một cái hệ ngân hà là trong kinh Phật nói một cái đơn vị thế giới. Theo cách nói này, xưa kia rất ít người nói qua. Nếu đúng như cách nói của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thì một cái đại thiên thế giới có bao nhiêu cái hệ ngân hà? Có 10 vạn cái hệ ngân hà, tức có 10 ức. 10 ức cái hệ ngân hà là một cái đại thiên thế giới. Lại nhân thêm 10 lần, tức là có 100 ức cái hệ ngân hà. Nghiền nát thành vi trần, mỗi hạt vi trần tính một bài kệ. Một bài kệ có 4 câu. Người Ấn Độ tính số câu không như người Trung Quốc. Người Trung Quốc tính số chữ, quyển sách này có bao nhiêu chữ, lấy số chữ để làm đơn vị. Người Ấn Độ lấy số câu làm đơn vị. 4 câu, bất luận là dài hay ngắn, cứ 4 câu là một bài kệ, lấy số câu làm đơn vị. 10 cái tam thiên đại thiên thế giới vi trần kể, nếu dọn qua quả địa cầu này của chúng ta cũng không dung nạp hết, cũng dung nạp không hết. Cho nên khi Long Thọ Bồ Tát vừa nhìn thấy trọn bộ kinh Hoa Nghiêm thì ngay ra tự biết trí huệ của mình quá nhỏ, ý niệm cống cao ngã mạn thì lập tức bị hàng phục. Ngài lại xem Trung Bản Hoa Nghiêm cũng không phải là chúng sanh trong Diêm Phù Đề, tức chúng sanh trong địa cầu này mà có thể tiếp nhận được. Lại xem Hạ Bản Hoa Nghiêm. Hạ bản là gì? Là phần mục lục. Trung bản là bản trích lục của kinh Hoa Nghiêm, là trích lục những phần quan trọng trong kinh Hoa Nghiêm. Hạ bản Hoa Nghiêm chẳng khác gì là phần mục lục. Vậy thì phân lượng của Hạ bản Hoa Nghiêm có bao nhiêu? Có 100.000 bài kệ. Hay nói cách khác, phân lượng có 400.000 câu. 400.000 câu, tổng cộng 40 phẩm. Long Thọ Bồ Tát nhìn thấy phân lượng của Hạ bản Hoa Nghiêm thì biết chúng sanh ở cõi này chúng ta có thể tiếp nhận. Cho nên Ngài mang Hạ bản trở về nhân gian. Kinh Hoa Nghiêm là do Long Thọ Bồ Tát truyền đến nhân gian. Bởi vì đây là truyền thuyết, cho nên về sau có số học giả thì họ không thừa nhận Kinh Hoa Nghiêm là Phật thuyết, nói Kinh Hoa Nghiêm là của Long Thọ Bồ Tát làm, thì mới có truyền thuyết nghi vấn như vậy. Chúng ta hãy xem nội dung của toàn bộ kinh này. Long Thọ Bồ Tát có thể làm được hay sao? Long Thọ Bồ Tát mà có thể làm được thì Ngài đã thành Phật rồi. Ngài nhất định không phải là bậc Sơ Địa Bồ Tát. Nhưng trong kinh có ghi chép nói Ngài Long Thọ là Sơ Địa Bồ Tát. Sau khi Phật diệt độ 1000 năm thì Phật giáo truyền đến Trung Quốc vào đời Hậu Hán, năm Vĩnh Bình thứ 10, tức Công Nguyên năm 67. Mà Kinh Hoa Nghiêm được truyền đến Trung Quốc là vào đời Đông Tấn. Lần đầu tiên được phiên dịch ra, chúng ta gọi là Tấn Kinh, tức được phiên dịch vào đời nhà Tấn. Tổng cộng có 60 quyển, quý vị đã biết. Vào thời xưa, chẳng những chưa có phát minh kỹ thuật ấn loát, kể cả công cụ viết chép cũng là rất nguyên thủy. Kinh điển của thời xưa là viết trên lá cây Bối Đa La. Lá cây Bối Đa La có chút giống lá chuối của Trung Quốc, nhưng nó tốt bền hơn lá chuối. Hiện nay trong thư viện thì quý vị có thể xem thấy. Trước hết cắt lá cây Bối Đa La từng tấm một, cắt theo chiều dài, hai đầu dùi lỗ, dùng dây xỏ qua cột lại. Một mặt có thể viết được khoảng 6 hàng, cũng có thể viết cả 2 mặt. Còn vào thời xưa ở Trung Quốc khi chưa phát minh giấy thì viết chép trên miếng gỗ hoặc viết trên miếng trúc. Phân lượng của bộ kinh này lớn như vậy cũng rất là khả quan, vận chuyển không thuận tiện, rất dễ tàn tác mất đi. Điều này rất có lý. Cho nên bộ Hoa Nghiêm này truyền đến Trung Quốc là một bộ thiếu sót, không được đầy đủ. Chỉ còn có 36.000 bài kệ. Quý vị nghĩ xem, vốn là có 100.000 bài kệ, nay chỉ còn lại 36.000 bài kệ, có hơn 1/3, không tới phần nửa. Đây là lần đầu tiên bộ kinh này được truyền đến Trung Quốc. Người Trung Quốc cũng đem bộ kinh này phiên dịch thành Trung Văn. Đến lần thứ hai vào đời nhà Đường, thời kỳ Võ Tắc Thiên chấp chánh, có vị cao tăng người Ấn Độ Thật Xoa Nang Đòa, Ngài đến Trung Quốc. Năm đó cũng là do triều đình nghinh thỉnh Ngài đến Trung Quốc. Ngài mang theo một bộ Kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh này tổng cộng có 45.000 bài kệ. So với bộ kinh đời nhà Tống nhiều hơn 9.000 bài kệ. Cho nên ngày nay chúng ta đọc Hoa Nghiêm 60, thường khi đọc đến một đoạn sau cùng thì không còn nữa, đột nhiên gián đoạn, theo lẽ hãy còn tiếp mới đúng. Cho nên bản phạn văn của bộ kinh điển này truyền đến Trung Quốc không được đầy đủ. Này có thêm 9.000 bài kệ, tuy là không được hoàn chỉnh, nhưng đại ý của Hoa Nghiêm cũng có thể hiểu được. Đây là điều rất hiếm có, rất trân quý. Sau khi dịch xong bộ kinh này, gọi là Đường Kinh, cũng gọi là Tân Kinh, Tân Hoa Nghiêm Kinh, đời nhà Tống, đời nhà Tấn dịch gọi là Cửu Kinh. Tương lai quý vị mà nhìn thấy có Tân Hoa Nghiêm Kinh chính là Hoa Nghiêm 80. Đến đời nhà Đường vào khoảng năm Trinh Nguyên, thời kỳ vua Đức Tông, có quốc vương Ô Trà đến cống lễ triều đình Trung Quốc, tức là đem một số lễ vật dâng hiến cho hoàng đế Trung Quốc. Trong số lễ vật đó có một bộ Kinh Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, chính là phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm 80. Phẩm này rất hoàn chỉnh, thật là hiếm có, là một phẩm kinh rất đầy đủ. Hoa Nghiêm 80 quyển, ở trong một phẩm này chỉ có phần nửa, là 21 quyển. Nhà vua nước Ô Trà hiến tặng một phẩm kinh này rất đầy đủ, tổng cộng có 40 quyển. Hợp lại Kinh Hoa Nghiêm Trung Văn của chúng ta thì có hơn 50.000 bài kệ. Nghĩa thú của Kinh Hoa Nghiêm có thể nói rất là đầy đủ, chúng ta có thể nhìn thấy được. Có thể ở trong bộ kinh này đạt được sự lợi ích chân thật. Bộ kinh này được phiên dịch 3 lần ở Trung Quốc. Trong đời cận đại, Đại sư Hoằng Nhất dạy cho chúng ta, Ngài đối với các phần tử trí thức tuổi trẻ, Ngài đặc biệt thương yêu che chở. Ngài giới thiệu Phật Pháp cho họ, bắt đầu học từ đâu, Ngài khuyên mọi người bắt đầu học Kinh Hoa Nghiêm. Ngài giới thiệu cho đại chúng bộ kinh này nhất định phải học. Chú giải của Đại sư Thanh Lương, tức Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao. Sớ là chú giải của kinh, sao là chú giải của sớ, chú giải của chú giải. Sớ và sao đều là của Đại sư Thanh Lương làm. Ngài trước tiên làm sớ, có lẽ về sau Ngài cảm thấy sớ quá sâu, e sợ những người sơ học xem không hiểu, Ngài lại làm chú giải của sớ, thì gọi là sớ sao. Hai chữ sớ sao này hết sức khách sáo, rất là khiêm nhượng. Tại trong kinh Phật gọi chú giải là luận. Vào thời xưa ở Trung Quốc gọi chú giải là truyện. Nếu mọi người có đọc qua sách xưa đều biết có tả truyện, có công dương truyện, có cốc lương truyện. Ba cuốn sách này đều là chú giải của bộ Xuân Thu. Bộ Xuân Thu là một bộ sách xưa do Khổng Lão Phu Tử đem nó tóm lược chỉnh lý lại, lại do Tả Khưu Minh làm chú giải, cho nên gọi là tả truyện. Truyện cùng với luận ở trong Phật Pháp đều cùng một ý nghĩa, tuyệt đối không có sai lầm. Làm chú giải là phù hợp với ý của Phật, không có sai lầm chút nào. Quý vị cứ theo chú giải này của ta mà tu học thì được rồi. Có mạnh dạn nói như vậy thì gọi là luận. Nếu không dám mạnh dạn nói như vậy, e sợ chú giải của ta còn có chỗ không đúng, phải mời chư vị phê bình sửa lại cho đúng, thì không dám dùng luận, không dám dùng truyện, chỉ có thể dùng sớ, dùng sao. Người hiện nay thì càng khách sáo, dùng hai chữ giảng ký, đều là lời khiêm nhượng. Thật ra Đại sư Thanh Lương cũng là người tái lai, tuyệt đối Ngài không phải là người tầm thường. Đại sư Hoằng Nhất dạy cho chúng ta đọc Hoa Nghiêm 80, đọc đến phẩm Ly Thế Gian 59 quyển, Sau đó đọc tiếp Hoa Nghiêm 40, có 40 quyển. Như vậy hợp lại tổng cộng có 99 quyển. Đây là bản dịch hoàn chỉnh nhất của Kinh Hoa Nghiêm Trung Văn chúng ta. Đại sư đề nghị như vậy rất hay. Lần này chúng tôi giảng giải bộ kinh này cũng dùng phương pháp này giảng. Chúng tôi chọn lấy Hoa Nghiêm 80 giảng 59 quyển phía trước. Đến sau cùng một quyển này thì chúng tôi chọn lấy Hoa Nghiêm 40. Như vậy thì phải giảng 99 quyển. Hiện nay chúng tôi một tuần giảng 8 tiếng đồng hồ. Mỗi tuần giảng 4 lần, tức 8 tiếng đồng hồ. Dự định trong 3 năm đến 4 năm thì sẽ giảng xong bộ kinh này. Cũng phải mất thời gian khá dài. Trong 3 năm đến 5 năm thì thời gian ngắn nhất, không có cách nào ngắn hơn nữa. Xưa kia lão cư sĩ Lý Bình Nam ở Đài Trung giảng bộ kinh này, thầy một tuần giảng một lần, một lần chỉ giảng 45 phút. Bởi vì tuy một lần giảng 90 phút nhưng có phiên dịch đại ngữ, phần phiên dịch chiếm hết phần nữa, cho nên chỉ có giảng 45 phút. Tôi đã có tính thử, thầy giảng bộ kinh này từ đầu đến cuối phải mất thời gian 50 năm mới có thể giảng xong. Thọ mạng ngắn thì giảng không hết. Hiện nay chúng tôi một tuần giảng 8 tiếng đồng hồ. Trên thực tế chúng tôi giảng một năm thì bằng thầy giảng 10 năm. Cho nên thời gian giảng phải mất gần 4 năm thì mới có thể giảng xong bộ kinh này. Đây là một đoạn sử lược rất đơn giản khi Kinh Hoa Nghiêm được truyền đến Trung Quốc. Ở Trung Quốc, chú giải của Kinh Hoa Nghiêm từ xưa đến nay cũng có rất nhiều người làm. Trong các chú giải nổi tiếng nhất là chú giải của Quốc sư Hiền Thủ. Thế nhưng chú giải của Ngài Hiền Thủ hiện tại người nghiên cứu không nhiều, bởi vì chú giải của Ngài Hiền Thủ là căn cứ vào Hoa Nghiêm 60, như Kinh Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký và Kinh Hoa Nghiêm Su Huyền Ký đều là lấy Hoa Nghiêm 60 làm chủ. Cho nên đại đa số người nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm đều chọn lấy Thanh Lương, hoặc gọi là Đường Dịch, tức sớ sao của Ngài Thanh Lương, hoặc gọi là chú giải của Đường Dịch. Còn có một bộ chú giải rất nổi tiếng là Hợp Luận của Chưởng Giả Lý Thông Quyền. Họ hai người đối với Kinh Hoa Nghiêm đều có sự cống hiến rất lớn lao. Nhưng phương thức chú giải của hai người đều khác nhau. Thể lệ của sớ hoàn toàn là y theo kinh văn, từng chữ từng câu mà giải thích tường tận, nên gọi là sớ sao. Còn hợp luận không phải giải thích kinh văn từng chữ từng câu, mà là giải thích đại ý của một đoạn, của một chương, một tiết, trích ra để phát huy. Cho nên thể lệ của sớ khác với thể lệ của luận. Nhưng cả hai đều có cái hay. Vào đời năm đầu đời nhà Minh, có phương trượng của chùa Dũng Tuyền ở núi Cổ Sơn là lão pháp sư Đạo Bái. Ngài đem sớ và luận hợp lại, biên soạn thành một bộ sách gọi là Kinh Hoa Nghiêm Sớ Luận Toản Yếu. Đây cũng là rất phi thường, bởi vì thể lệ của sớ và luận hoàn toàn khác nhau. Hai bộ này vốn là không thể hợp với nhau, mà tại sao Ngài có thể đem nó hợp lại với nhau? Lão pháp sư Đạo Bái cũng rất là khiêm nhượng. Ngài cũng thử làm xem cách làm này của Ngài. Mục đích là hy vọng mọi người có thể trực tiếp đọc hiểu được sớ của Đại sư Thanh Lương và luận của Trưởng Giả Lý Thông Quyền. Ngài làm là để chỉ dẫn mà thôi, Nhưng bộ sách của Ngài làm được rất có giá trị, đặc biệt là đối với người hiện nay chúng ta. Người hiện nay chúng ta không có lòng nhẫn nại, không thể duy trì tâm lâu dài. Cho nên xem bộ sớ luận toản yếu của Ngài thì rất là hợp ý. Lần này chúng tôi giảng giải Kinh Hoa Nghiêm chủ yếu chính là y theo bộ sớ luận toản yếu để giảng. Mà lần này chúng tôi giảng giải bộ kinh này nhất định phải thực hiện trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Trước kia tôi đã trình bày cho quý vị Phật nói kinh, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, bất luận là kinh dài hoặc là kinh ngắn, là theo phân lượng mà nói. Mỗi bộ kinh đều có đầy đủ giáo lý hành quả. Mỗi một bộ kinh đều có đầy đủ lời nói và văn tự thuộc về giáo, là giáo học. Ở trong giáo đã có bao hàm lý luận, bên trong có đạo lý. Những đạo lý đó đều là giúp cho đời sống của chúng ta, giúp cho chúng ta đạt đến hạnh phúc mỹ mãn. Có điều là quý vị phải thực hành. Bên trong có phương pháp dạy cho quý vị thực hành. Sau khi quý vị đã thực hành thì quý vị nhất định sẽ được lợi ích. Sự lợi ích này chính là quý vị đạt được hạnh phúc mỹ mãn. Quý vị đạt được sự lợi ích thì đó là quả. Sự lợi ích đó chính là quả. Thật sự có thể giúp cho chúng ta giải quyết được hết thảy những nghi vấn khó khăn, tiêu trừ hết thảy tất cả tai nạn. Hoàn toàn là thật, không phải giả. Một bộ kinh có đầy đủ giáo lý hành quả, mà một phẩm kinh cũng có đầy đủ giáo lý hành quả, cho đến từng chữ từng câu cũng có đầy đủ giáo lý hành quả. Đây là chỗ thù thắng của Kinh Phật và chỗ vi diệu của Kinh Phật. Cho nên cổ nhân tán thán không thể nghĩ bằng. Đây là thật, không phải giả. Nay chúng ta học tập thì Ngài Thanh Lương cũng dạy cho chúng ta bốn phương pháp tính giải hành chứng. Chúng ta phải tin giáo, chúng ta phải hiểu lý, chúng ta phải thực hành, chúng ta phải đích thân chứng quả. Giáo lý hành quả khi đã là xen kẽ dung hợp lẫn nhau thì tính giải hành chứng cũng là xen kẽ dung hợp lẫn nhau. Tại trong Kinh Hoa Nghiêm đặc biệt hiển thị ra lối hình thức này, đáng được cho chúng ta hết lòng nỗ lực mà tu học. Nội dung của bộ kinh này căn cứ theo cổ đại đức, có thể nói là cùng chung nghiên cứu tu học tâm đắc, căn cứ theo sớ sao của Ngài Thanh Lương. Ngài Thanh Lương đem Kinh Hoa Nghiêm chia thành bốn phần. Bốn phần này chính là bốn đoạn lớn: phần khoa, phán giáo. Toàn bộ kinh chia thành bốn đoạn lớn. Đoạn thứ nhất là cử hỏa khuyến lạc sanh tính phần. Chứ phần này là bộ phận, là một bộ phận, cũng là phần thứ nhất. Phần thứ nhất là nói những gì? Là nói Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Ngài đã thành Phật rồi. Sau khi Ngài thành Phật, đó là quả báo tốt của Ngài. Thành tựu y chánh trang nghiêm, chánh báo là thân thể của Ngài. Y báo là hoàn cảnh sinh hoạt của Ngài. Chúng ta thấy được cái quả báo tốt này vô cùng hiếm có. Thù thắng không gì sánh bằng. Sau khi chúng ta thấy rồi thì có thể sanh lòng tin, thì chúng ta ưa thích noi theo Ngài mà tu học. Đây là chỗ khôn khéo của Phật thuyết pháp. Trước tiên Phật biểu hiện ra chỗ hay cho quý vị thấy, quý vị không thể không tin. Ngài không nói nhân trước mà Ngài nói quả trước. Nếu nói nhân trước thì quý vị rất khó tiếp nhận. Nhân là phải tu hành như thế nào mới có kết quả. Quả quý vị cũng chưa thấy thì rất khó tin tưởng, rất khó tiếp nhận. Trước tiên Phật biểu hiện ra quả báo tốt để cho quý vị thấy. Quý vị thấy rồi có tin hay không? Đây là Thế Tôn dùng thiện xảo phương tiện để tiếp dẫn chúng sanh. Ngày nay chúng ta phải đem Phật pháp cứu cánh giới thiệu cho đại chúng xã hội. Vì sao đại chúng xã hội không thể tiếp nhận? Vì sao người học Phật ít như vậy? Nguyên nhân ở tại đâu? Nguyên nhân là chúng ta không thể đem quả báo tốt cho người ta thấy. Dù chúng ta có giảng hay đi nữa nhưng họ chưa thấy nên họ không tin. Quả báo là gì? Quả báo là chính chúng ta. Chính chúng ta học Phật, học không có kết quả tốt thì chúng ta nói quý vị, thì người ta nói quý vị: ông khuyên tôi học Phật, ông hãy xem cái dáng của ông tệ như vậy, không đáng người ta hâm mộ. Cho nên chúng ta phải làm thế nào khiến cho tất cả chúng sanh tin tưởng? Quý vị hãy xem cái dáng, cái tướng của Phật, khiến cho mọi người vừa nhìn thấy thì sanh lòng hoan hỷ. Giờ đây mới biết tu học Phật pháp, điều đầu tiên tự mình phải đạt được sự lợi ích chân thật, sau đó mới có thể khuyên người. Trước hết phải đem thành quả tu học của chúng ta biểu hiện ra cho người ta thấy. Tôi học Phật đã học bao nhiêu năm rồi, sự lợi ích ở chỗ nào? Quý vị vừa thấy thì hiểu ngay. Thấy ở chỗ nào? Thân tâm đều được khoái lạc. Trong những buổi giảng tôi cũng thường nói, chúng ta học Phật, người học Phật không già, không sanh bệnh, không chết. Nếu chúng ta đem quả báo tốt như vậy biểu hiện ra cho người ta thấy thì ai mà không muốn học Phật? Ai ai cũng muốn học Phật. Vì sao quý vị lại già? Vì sao lại sanh bệnh? Vì sao lại chết? Đều là vì quý vị có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cho nên quý vị phải lìa khỏi tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Xin thưa với quý vị, thì quý vị sẽ không già, sẽ không sanh bệnh, sẽ không chết. Đây là trong Phật pháp nói rất rõ ràng. Chúng ta hãy nhìn tướng của Phật. Phật Bồ Tát không già. Trong thế tục ngạn ngữ thường nói Bồ Tát, Bồ Tát mỗi năm 18. Phật Bồ Tát không già. Chưa từng nghe nói vị Phật Bồ Tát nào có sanh bệnh. Không có. Chúng ta đã biết nguyên nhân, biết sự lợi ích của học Phật, chúng ta đã tin tưởng. Phật dạy cho chúng ta tu học như thế nào thì mới có được quả báo thù thắng như vậy. Nhất định phải đoạn phiền não, phải đoạn tạp khí. Thiện nhân nhất định được thiện quả, ác nhân nhất định chịu ác báo. Cái gì là ác báo? Phiền não chính là ác báo. Quý vị sống cuộc sống buồn rầu chán nản chính là ác báo. Nếu cuộc sống của quý vị được pháp hỷ sung mãn, thì quý vị trong Phật Pháp thật sự được thọ dụng. Cho nên tự chúng ta phải có quả báo tốt cho người ta thấy. Cũng giống như chư Phật Bồ Tát vậy, thể hiện một cái dáng tốt đẹp cho người thế gian thấy. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm vừa mở đầu thì nói y chánh trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật, khiến cho chúng ta thấy được hoàn cảnh sinh hoạt của Ngài. Thì đối với hoàn cảnh cách sinh hoạt của Phật mới sanh lòng mong cầu, hâm mộ, tự mình cảm thấy phải noi theo Ngài mà học tập. Ngài có thể thành tựu, ta cũng có thể thành tựu. Đây là trong đệ nhất phẩm, đệ nhất phần cũng là nội dung của phần thứ nhất. Đồng thời Phật nói cho chúng ta biết pháp thế gian và xuất thế gian đều không rời nhân quả. Phật pháp cũng là nhân duyên sanh. Vì vậy Phật tại trong kinh Kim Cang Bát Nhã mới nói: pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Pháp tức là Phật pháp, phải buông bỏ pháp, huống chi là mọi vật thế gian thì càng phải buông bỏ. Có người nghe rồi họ hiểu sai ý nghĩa. Lần này tôi trở về Đài Bắc, các đồng tu trong hội Cơ Kim Đài Bắc nói với tôi rằng ở Đại lục Trung Quốc có người viết mấy lá thơ, họ viết rất dài gửi qua Đài Bắc. Họ nói họ bây giờ gặp phải khó khăn, bởi vì họ nghe tôi giảng kinh, họ rất hết lòng nỗ lực tu học, họ đã buông bỏ, cũng buông bỏ cả công việc không làm nữa, bây giờ trở thành không có cơm ăn. Họ nói tại sao Phật Bồ Tát không đem cơm đến cho họ ăn, cả nhà rơi vào cảnh khốn khổ. Họ hỏi tôi phải làm sao đây. Đây là họ nghe đã hiểu sai rồi. Phật pháp dạy cho chúng ta buông bỏ không phải là buông bỏ công việc không làm nữa. Nếu buông bỏ công việc thì làm sao sinh sống,